đọc về Phật. Thì đại khái mấy kênh mà lúc đó thấy nó rất lạ và thấy rất thích là kênh Lăng Nghiêm, kênh Viên Giác. Thấy lạ lùng, Đức Phật thật là lạ lùng, thật là hay. Cho nên rất thích đạo Phật. Thì lúc đó cái phong trào ở bên ngoài, phong trào thiền, gọi là thường kêu là Zen, do một ông cư sĩ người Nhật, ông tên là Suzuki. Thì ông Suzuki này, ông mới viết về thiền, ông thuộc về tông phái Lâm Tế. Tuy là ông là cư sĩ, ông lại có tiến sĩ về văn chương Anh gì đó, cho nên ông giỏi tiếng Anh, ông mới viết về thiền, ông trình bày cho người Âu Mỹ ở bên Việt Nam. Rồi ông Trúc Thiền, tức là cũng một cư sĩ Việt Nam, ông Trúc Thiền mới dịch ra cái quyển thiền luận đầu tiên. Sau đó là bên Việt Nam mọi người đọc cái đó rất thích, thì ông Anh thầy cũng rất thích. Khi mà thầy coi đọc, thầy Huệ cũng vậy, đọc cái đó rất thích, thích thiền lắm. Thích rồi mới bắt đầu tìm tòi, tìm kiếm. Và lúc đó ở Việt Nam không ai biết thiền là gì hết. Cũng không có chùa nào nói đến thiền, mà cũng có một vị thầy nào biết thiền là gì hết. Thì cũng song song lúc đó thì cũng phong trào thiền đó, nó bắt đầu ở ngoài Âu Mỹ, Việt Nam đọc rất thích như vậy. Thì cũng chỉ trong số thích là chỉ trong số những người có học vậy thôi, sinh viên sinh viết, thì thấy thiền lạ lùng, chưa từng có một cái tông phái gì mà có thể nói là tượng Phật cũng đem ra đốt. Thiền sư leo lên cả trên tượng Phật ngồi, nghĩa là có thể nói tự tại phóng khoáng vô cùng đấy, thấy lạ lùng chưa từng có. Thì cũng trong khoảng sau đó thì thầy Nhất Hạnh cũng do coi như vậy, cũng do cái phong trào đó mà bắt đầu mới nhắc nhở cho thầy Thanh Từ. Thầy Thanh Từ sau đó mới bỏ đi tu theo thiền á, là bắt đầu từ lúc đó. Trước đó thì coi như không có ai nói động gì đến thiền nữa hết, không biết nữa. Mấy thầy mà đọc mấy cái ngữ lục mà Huệ Trung Quốc Sư mà của ông Trúc Thiên ông dịch ra nữa, mà đọc xong còn cười ầm lên nữa. Không biết là nói gì hết, mấy ông thầy gì nói thì lạ lùng quá, hỏi A nói C, hỏi B nói D, không biết nó ra sao ra. Nhưng mà rất ít người để ý. Thì lúc đó thầy đọc cái đó rất là mê, càng đọc càng mê, càng xem càng thích, say mê say sưa không thể tưởng tượng nổi. Thì trong lúc đó thì vô tình có một thầy bạn của ông Anh thầy đó, thầy đó là cũng là trong những lớp đầu tiên của lớp Phật học ở chùa Vạn Hạnh, thấy là người trong cái lớp cử nhân đầu tiên, cử nhân Phật học, thấy mới xuống Bình Dương, thấy mới đi làm giáo sư trường Bồ Đề, thấy mới ở trọ trong cái chùa có tên là chùa Tây Tạng. Thì chùa đó là chùa giáo hội tỉnh ở Bình Dương. Thì thầy trụ trì ở đó không ai biết đến. Thế thầy này vào ở chùa đó, tuy là thuộc về giáo hội mà không ai biết đến. Ở trong đó thì một thời gian sau, thầy này mới báo tin liên lạc về với mấy anh bạn quen, với anh sinh viên đó. Phát giác với một thiền sư. Thì thấy cũng rất mê thiền. Bây giờ thấy phát giác với một thiền sư, tức là chính là vị trụ trì ở chùa Tây Tạng đó. Thì mấy trong số đó có ông anh của thầy mới nghe như vậy là thế nào, mới là mới rủ nhau phải xuống thăm, phải xuống gặp. Cho nên tất cả đi xuống thăm gặp rồi về hâm mộ lắm, bảo là không ngờ Việt Nam mình có thiền sư mình không hay, thiền sư này rất ẩn tàng không ai biết đến hết á. ẩn ẩn giật và giấu kín lắm. Nhưng giờ mới xuống thì thích hâm mộ lắm. Rồi sau đó thì có một dịp nữa là ông anh thầy cũng đi với thầy Huệ, thầy Huệ nghe cũng hâm mộ quá, thầy nên đi xuống coi. Lúc đó thầy cũng chưa đi, nghe thích lắm nhưng mà chưa đi. Thực ra lúc đó ở Gia Định thì Gia Định cách Bình Dương chỉ khoảng 30 cây số, nhưng mà đối với Việt Nam 30 cây số là xa lắm rồi. Thầy ra nghĩ thôi, để bữa nào, để dịp nào. Thầy Huệ đi về kể mà trời ơi, xuống chùa, chùa ăn cực gì đâu là cực. Ăn khổ dễ sợ nhưng mà thích lắm. Không khí của chùa đến này nọ gì nữa. Lúc đó nghe là bắt đầu thấy nôn nao ở trong người. Thứ nhất là một vị thiền sư. Thứ hai là nghe diễn tả cảnh chùa. Thấy thích lắm. Nhưng mà đồng thời trong cái lúc đó thì nó có một vụ xảy ra là ông anh cả của thầy thì ông bị chết. Trong lúc đó là thời chiến tranh cũng đang còn phát triển mạnh lắm. Chết ở tỉnh Kiến Tường, nơi ông làm việc. Thì lúc đó ở nhà mới lên chùa Quan Âm. Chùa Quan Âm là chùa của Hòa Thượng Thích Quảng Đức ạ. Lúc đó là thầy chủ trì, thầy thông bửu. Lên chùa Quan Âm để thỉnh mấy thầy về nhà làm thất. Thì thầy thông bửu mới giới thiệu cho Hòa Thượng Hiền Cơ. Hòa Thượng Hiền Cơ là chứng minh sư tỉnh Gia Định, đang còn tá túc ở chùa Quan Âm. Nên mới giới thiệu Hòa Thượng, mới lên thỉnh Hòa Thượng về nhà. Hòa Thượng về nhà, Hòa Thượng tướng người cũng thấp thấp mà mạnh khỏe, tròn trịa, mà tướng kiểu thiền mà đẹp tướng, tuy rằng hơi thấp mà râu, để râu con nít nó nhìn thấy nó hay kêu là ông già Noel, mặt tròn mà nó hồng hào. Thì Hòa Thượng đến nơi, Hòa Thượng làm thất, rồi sau đó cả nhà mới quy y với Hòa Thượng Huyền Cơ. Thì quy Hòa Thượng Hiền Cơ thì trong cái lúc mà ông anh mất như vậy thì thầy Huệ với thầy đều có phát tâm xuất gia. Thì Hòa Thượng Hiền Cơ mới có duyên với thầy Huệ. Nhưng thầy thì nghĩ là thầy muốn xuất gia theo thiền. Hòa Thượng Hiền Cơ là vừa tịnh mà vừa mật. Hòa Thượng Hiền Cơ là mật mà tịnh, tức là chuyên trì chú nữa. Thượng Hình Cơ nghe nói là cũng chuyên trì kinh Kim Cương nữa. Thì sau đó thì thầy Huệ có duyên cho nên thầy Huệ xuất gia với Hòa Thượng Huyền Cơ. Sau khi xuất gia Hòa Thượng Huyền Cơ rồi, thầy Huệ mới xin về chùa Bình Dương đó để học. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì cả nhà thì mới xuống Bình Dương để đi chùa Tây Tạng. Rồi trong thời gian như vậy thì thầy quy y một lần nữa, quy y với thầy Tây Tạng. Quy y xong thầy Tây Tạng thì cái tên, thí dụ tên Nhất Chân này là quy y với Hòa Thượng Tây Tạng. Còn hồi quy y với Hòa Thượng Huyền Cơ là có tên là Thiện Hòa. Sau khi quy xong như vậy thì có vẻ gần gũi ra. Thì phải cũng nghe rất nhiều cái người ta nói. Tuy rằng chùa nó có vẻ ẩn, bí ẩn và có vẻ như nó chìm đi đó. Nhưng mà khi nhắc đến những người biết thì đều nói nó có vẻ huyền bí lắm. Lúc mà thầy Huệ đòi xin xuống đó để học, tu học, thì Hòa Thượng Huyền Cơ cũng chiều, nhưng mà hình như không hài lòng lắm, nhưng mà chiều, thầy Huệ chấp nhận. Cho nên thầy thông bửu thấy mới nói với ông bà cụ, thế mà đừng cho thầy Thiện Huệ đi, bởi vì cái ông thầy ở dưới đó cũng là tà. Ông thầy ở dưới đó mà mình mà đến cổng chùa là ông biết, ông có tà, ông biết ngay là mình đến để làm gì rồi. Thành ra nghe những cái lời nói mọi người thấy cũng thấy huyền bí lắm. không biết thầy đó gì, nhưng mà cái lúc mà thầy Huệ xuống xuống đó rồi thì sống một đời sống tương đối là kham khổ nhưng mà rất là hấp dẫn. Có điều phải nói là